không khuyên người ăn chay. Đây là thầy dạy chúng tôi nhất định phải ghi nhớ hai điều này khi tiếp dẫn đại chúng. Còn một việc nữa là ngủ trăng. Quý vị cũng coi nó rất quan trọng. Thật ra đây là một giới rất nhỏ. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy chúng ta không nên ăn loại này. Vì nguyên nhân gì? Anh phải biết Phật nói rất rõ ràng. Kẻ học Phật tu hành là tu cái gì? Là tu thanh tịnh tâm. Năm loại này đều thuộc có tánh kích thích. Kẻ sơ học chưa có công phu thiền định, tâm chạy theo cảnh giới bên ngoài. Năm thứ này nếu ăn sống, nó làm kích thích phản ứng của sinh lý, dễ sanh tâm sân hận, dễ tức giận. Ăn sống thì dễ sanh tức giận, còn ăn chín thì tạo ra chất hormone, dễ dẫn đến tánh xung động. Hai thứ này đều làm cho thân tâm anh không được thanh tịnh, cho nên Phật dạy chúng ta nên kiêng. Đạo lý là ở chỗ này. Nhưng anh nên thử nghĩ, hiện nay trong thức ăn của quý vị bỏ một tí gia vị vào để tăng thêm mùi vị thì có tác dụng không? Không có tác dụng chi cả. Điều này cần nên biết. Tôi thấy rất nhiều người tại Atlanta, tại nhà một số cư sĩ, họ học Phật, nhưng không phải cả nhà đều học Phật. Họ cũng thích ăn chay. Họ nói nếu trong thức ăn chay không có một tí hành tỏi gia vị thì thà ăn thịt vẫn ngon hơn. Tôi chỉ cho họ có thể dùng gia vị, chúng ta cũng có thể ăn được. Anh có thể dạy họ không ăn thịt mà ăn chay thì công đức này rất lớn rồi. Nhất định phải có thiện xảo phương tiện. Cách gia vị này có khởi tác dụng không? Xin thưa quý vị là quyết định không có khởi tác dụng. Cũng như tử giới, rượu phải say mới khởi tác dụng. Rượu anh không uống say thì không khởi tác dụng. Ngũ tăng thì cũng như vậy. Ngũ tăng như tỏi, thật ra khi chúng ta ăn không khởi tác dụng. Vì sao? Vì nếu chúng ta ăn số nhiều thì không ăn nổi. Anh ăn được không? Cho anh tỏi sống một tô lớn mười mấy củ để anh ăn, anh sẽ bị cay chết. Anh không thể nào ăn được. Chúng ta nhiều nhất là ăn chừng 2-3 tép là nhiều rồi. 1-2 tép lượng không đủ, không khởi tác dụng. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này, hiểu được nghĩa chân thật mà Phật đã dạy cho chúng ta. Đây là dạy kẻ sơ học. Khi họ mới học Phật, tâm vì cảnh mà chuyển. Nhưng khi tu hành đến giai đoạn nào đó, trình tự Phật Pháp đã được cao đề cao. Đến giai đoạn cao thì không còn chướng ngại, lý sự vô ngại, sự vô ngại. Họ nhập cảnh giới hoa nghiêm mà ăn tỏi còn bị trở ngại thì không nhập cảnh giới hoa nghiêm cũng là sự vô ngại. Họ đã đạt đến pháp giới vô ngại, chướng ngại thì không giống nhau. Huống hồ là đời nay ẩm thực đều có độc. Về việc ăn thịt, anh xem gần đây bệnh bò điên ở nước Anh. Tôi đối với việc ăn thịt rất sợ. Vì tôi nghĩ đến một vấn đề, 30-40 năm trước đây, lúc đó gia súc đa số đều được nuôi ở ngoài, đều được nuôi ngoài đồng. Trước khi chúng nó chưa bị giết, sinh hoạt của chúng nó rất tự do, tự tại. Tôi tin tưởng tâm tình của chúng nó cũng rất trong sáng, cũng rất thoải mái. Chúng nó rất khỏe mạnh. Hiện nay nuôi heo, nuôi gà đều nuôi trong lòng. Vừa sinh ra thì đã ngồi tù, chung thân cấm cố. Đến cuối cùng đem chúng ra giết, tâm trạng chúng nó sẽ ra sao? Tâm trạng của chúng nó thật là buồn khổ và u sầu biết bao. Nỗi buồn khổ u sầu đó nên trong máu thịt chúng đều có độc tố. Vậy thì làm sao có thể ăn được? Hiện nay không những ăn thịt có độc, ăn rồi sinh nhiều bệnh quái lạ. Ngay cả thức ăn chay cũng có độc. Rau cải thì có thuốc diệt sâu. Gạo, như Lý Lão Sư đã nói trước kia, ở Đài Loan chúng ta, gạo cũng bị rải chất hóa học, làm cho gạo đẹp để dễ coi, đều có độc. Cho nên đời nay làm người khổ, ba bữa ăn đều uống chất độc. Cho nên nếu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sinh vào thời đại này để chỉ đạo chúng ta, thì lại khác. Trong ngũ tâm có vài thứ có thể khai duyên uyển chuyển. Anh phải biết công hiệu giải độc của tỏi rất hay, cho nên hiện nay dùng làm thuốc giải độc. Đạo lý này chúng ta phải biết. Cách này khoảng 20-30 năm về trước, đó là vào năm Dân Quốc năm thứ 57, tôi ở tại Phật Quang Sơn thời gian rất ngắn. Tôi ở trên núi đó 10 tháng. Lúc đó tại núi này có trên 20 mấy người bị mắc bệnh lao phổi. Trị bệnh lao phổi hiệu lực nhất là tỏi. Cư sĩ Đường Nhất Quyền nói với Đại sư Tinh Văn, nói lại với số tăng sinh, khuyên họ ăn tỏi. Vì phải giữ giới nên họ không chịu ăn. Tự mình mắc bệnh lại có thể truyền nhiễm kẻ khác, tự hại hại người. Học Phật cái gì? Cư sĩ Đường Nhất Quyền là một bác sĩ. Ông kể lại trước kia vào đầu năm Dân Quốc, bệnh viện Hiệp Hòa ở Bắc Kinh, ông có chẩn đoán một bệnh lịch của một bệnh nhân mắc bệnh lao phổi kỳ 4. Bác sĩ khám quyết định người này chỉ sống được tối đa là 3 tháng. Bảo người nhà thôi không trị nữa, đem ông ta cách ly, muốn ăn gì cứ cho ăn lấy. Người nhà đều ở dưới quê. Ở quê, phần nhiều đều có vườn rau cải. Trong vườn có dựng một căn lều nhỏ để giữ vườn, gọi là liêu cải. Họ cho bệnh nhân này ở tại đây, mỗi ngày 3 bữa ăn được mang đến, cách ly với cảnh giới bên ngoài. Sau 3 tháng, bệnh nhân càng ngày càng nhẹ. Đến nửa năm sau thì thân thể trở nên mạnh khỏe, sắc diện so với trước kia càng tốt hơn. Lại đem bệnh nhân đến bệnh viện Hiệp Hòa để tái khám. Bác sĩ là tại bệnh viện xem qua rất lấy làm kinh ngạc, nên mới thành lập một tiểu tổ chuyên nghiên cứu bệnh lịch của người này. Rõ ràng bệnh lao bị 4 sắp chết mà sao lại chưa chết? Họ điều tra cách sinh hoạt, tập quán ăn uống của anh ta. Điều tra cách nào cũng không tìm ra. Cuối cùng họ hỏi anh ta, ngoài cách ăn uống này, anh còn ăn thứ gì nữa không? Anh ta suy nghĩ, nói rằng không có gì cả. Trong vườn có trồng tỏi rất nhiều, hàng ngày tôi đều ăn mấy củ. Sau đó họ mới nghiên cứu đến tỏi. Từ chỗ này tìm ra bệnh phổi đã có thuốc chữa. Cho nên trị liệu bệnh phổi là do kết luận nghiên cứu của bệnh viện Hiệp Hòa. Nên hiện nay trị lao phổi là dùng chất tinh lấy từ trong tỏi mà ra. Điều này chúng ta phải cần nên biết. Còn như sữa bò và trứng gà, trứng gà trước kia nhất định không ăn. Vì sao? Là vì gà được nuôi ngoài đồng, trứng gà phần nhiều đều có sinh mạng, đều có thể ấp nở gà con. Anh ăn trứng gà tức là sát sinh. Nhưng hiện nay trứng gà không như vậy. Hiện nay không phải trứng giống, bên trong không có sinh mạng. Nếu anh muốn mua trứng giống để ấp, tôi nghe hình như giá mất gấp 2-3 lần. Phải đến chỗ đặc biệt để mua, chỗ thường mua không được. Học Phật phải rõ lý, phải biết đạo lý, phải tính cả môi giới của tất cả bệnh tật. Thân tâm khỏe mạnh, tự tại vui vẻ, đây là Phật pháp. Thân tâm anh được khỏe mạnh thì người nhà của anh mới vui lòng. Vì sao? Vì không cần phải săn sóc cho anh, không bận lo cho anh. Anh học Phật mà cứ đau bệnh hoài, người nhà nhìn thấy anh mặt mày hốc hác buồn rầu, làm cho kẻ khác phải kinh sợ không dám học Phật. Đây đều toàn là sai lầm. Như những việc này đều phải lật kinh điển để tìm. Biết được Phật dạy chúng ta cách nào? Ngài dạy chúng ta chia ra làm mấy giai đoạn, chia làm mấy nấc thang, đi lên thêm một tầng, có nhiều thứ ngài có thể cởi mở. Giống như chúng ta dạy trẻ em, ở tiểu học thì quy tắc nhiều hơn, đến trung học thì phải cởi mở một tí. Vì sao? Vì trí tuệ của chúng đã trưởng thành, đến đại học hầu như hoàn toàn cởi mở, vì chúng đã biết chuyện rồi, rất nhiều thứ kiềm chế đều không còn. Phật pháp thì cũng như vậy, trong ngũ thừa Phật pháp, nhân thiên thừa, Thanh Văn thừa, Viên Giác thừa, Bồ Tát thừa, đến Bồ Tát thì đã cởi mở. Cho nên Bồ Tát giới và Tỳ kheo giới tinh thần hoàn toàn khác nhau. Đây là nhân tiện chúng ta nêu ra vài điểm trong sinh hoạt hàng ngày mà chúng ta cần phải biết đến, biết phải làm thế nào và làm cách nào để giúp kẻ khác. Cái lợi ích của việc ăn chay quyết định không nên lôi kéo vào nhân quả báo ứng. Đây là điều phản đối lớn đối với số người không học Phật. Vừa nghe nhắc đến thì những lời sau đó họ không nghe. Anh đem cái duyên Phật pháp của họ đoạn diệt mất. Dĩ nhiên chúng ta ăn chay, họ nhất định sẽ hỏi tại sao anh ăn chay. Chúng ta nên đem những điều kiện mà họ có thể chấp nhận để giảng giải. Quý vị về mặt ăn uống rất chú trọng vệ sinh. Đúng vậy, họ rất chú trọng vệ sinh, không ăn vật dơ bẩn, đồ hư thối không ăn. Họ rất chú trọng vệ sinh. Còn chúng ta thì không những chú trọng vệ sinh mà còn chú trọng vệ tánh. Điều này những người chú trọng vệ sinh không có nghĩ đến. Tánh là gì? Là tánh sinh tốt. Ai biết được điều này? Đạo Hồi biết được. Cách ăn uống của Đạo Hồi không những vệ sinh mà còn vệ tánh. Tất cả những thức ăn có tánh không tốt họ đều không ăn. Cách chọn lựa của họ so với người thường càng tinh tế hơn. Còn cách ăn uống của Phật giáo chúng ta so với Đạo Hồi lại càng cao minh hơn một tầng. Chúng ta phải bảo hộ lòng từ bi, không ăn thịt của tất cả chúng sanh. Cho nên Phật giáo chúng ta là vệ sinh, vệ tánh, vệ tâm. Điều này họ nghe sẽ hiểu. Điều này thì họ sẽ không khởi lòng phản đối. Cách ăn uống của Phật giáo chúng ta tốt lắm. Tập quán ăn uống tốt, sống động hoạt bát, thông quyền đạt tiện. không phải chết cứng. Vậy còn vì người giảng nói có một nguyên tắc tối cao. Ở đây Phật dạy chúng ta hai câu nói: bất thủ ư tướng, như như bất động. Ý nghĩa của hai câu nói này nó sâu rộng vô lượng, cũng tức là bảo trong một đời của chúng ta, trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, điểm điểm đích đích đều không chấp tướng. Phần trước của bổn kinh dạy chúng ta ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không nên chấp trước, không nên để nó vào lòng. Bất thủ ư tướng, bất thủ ư tướng là tu đức, như như bất động là tánh đức. Anh không có công phu tu hành thì anh làm sao thấy tánh? Chúng ta dùng phương pháp bất thủ ư tướng để chứng chân tánh như như bất động. Đây là Phật dạy chư vị Bồ Tát từ khi sơ phát tâm cho đến lúc thành Phật, là cương lãnh chỉ đạo của sự tu học. Tu hành cách nào đây? Cứ giữ lấy nguyên tắc này là đúng. Chúng ta khởi tâm động niệm, vọng tưởng chấp trước, đều là chấp tướng, đều là thủ tướng. Vì sao nhất định phải không thủ tướng, không chấp tướng? Phật đem chân tướng của sự thật nói toạc cho chúng ta biết, khiến chúng ta biết được cái sở dĩ nhiên của nó. Đó là nguyên tắc của Phật dạy chúng ta mới chịu tuân thủ. Phần sau Phật dạy bốn câu kệ để giải thích vấn đề này cho chúng ta, nói rõ cái đạo lý sở dĩ nhiên của nó. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, từng tác như thị quán. Bốn câu này đã đem vấn đề giải đáp rốt ráo. Nhất thiết hữu vi pháp, cái gì gọi là hữu vi pháp? Điều này còn phải thông hiểu. Hữu vi pháp tức là pháp có sanh có diệt, đều gọi là hữu vi pháp. Chúng ta thử nghĩ, tất cả loài động vật có sanh già bệnh chết, loài thực vật thì có sanh trụ dị diệt, loài khoáng vật như là tinh cầu thì có thành tựu hoại không, đều là hữu vi pháp. Chúng ta bình tĩnh mà quan sát thế gian này loại nào là vô vi pháp. Hầu như những gì lục căn của anh tiếp xúc đến được đều toàn là hữu vi pháp. Nếu quý vị có đọc qua một ít vi thức học thì khi giảng đến càng tiện lợi hơn. Như quyển sách nhỏ Duy Thức Nhập Môn, Bách Pháp Minh Môn Luận, Bồ Tát Thiền Thần đem tất cả pháp quy nạp thành 100 đại loại, gọi là Bách Pháp. Thật ra Bách Pháp này đem triển khai thì là vạn pháp vô lượng vô biên. Vì để tiện lợi khi giảng giải nên đem nó quy nạp trở lại, quy nạp thì thành ra 100 đại loại. Trong 100 loại này lại chia thành 5 tiểu loại. Loại thứ nhất gọi là tâm pháp.
Nó có 8 cái gọi là bát thức, bát tâm vọng.
Loại thứ hai gọi là tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp này dùng cách nói hiện nay tức là tâm lý tác dụng, hiện tượng của tâm lý. có 51 loại. Loại thứ ba gọi là sắc pháp. Sắc pháp là vật chất. Lục căn chúng của chúng ta có thể tiếp xúc được. Cái mà mắt thấy, tai nghe, thân cảm xúc, lưỡi nếm, mũi ngửi, tất cả cảnh giới hết thảy đều dùng chữ sắc làm đại biểu. Lục căn hành tiếp xúc đến được cảnh giới bên ngoài. Loại thứ tư gọi là tâm bất tương ưng hành pháp. Loại này là hiện nay trong triết học gọi là khái niệm của trừu tượng. Tổng cộng có 24 loại. Toàn bộ cộng lại có 94 loại. 94 loại này đều gọi là hữu vi pháp. Phía sau còn có 6 loại. 6 loại này là vô vi pháp, không gồm trong đó. Tất cả pháp hữu vi là chỉ cho 94 loại này. 94 loại này gồm cả thế gian và xuất thế gian. Chúng ta gọi thế gian là lục đạo, xuất thế gian là thập pháp giới, thanh văn, viên giác, Bồ Tát và Phật. Lục đạo và thập pháp giới đều không ra khỏi phạm vi này. Cho nên không những thế gian pháp như mộng huyễn bào ảnh, tứ thánh pháp giới cũng lại như mộng huyễn bào ảnh. Đây mới là dạy anh thế gian pháp không thể trụ, không thể thủ. Phật pháp cũng không thể trụ, không thể thủ. Nếu anh trụ vào Phật pháp, thủ Phật pháp thì cũng là sai. Trong tỷ dụ có 6 chữ. Trong 6 chữ này, mộng là tổng dụ. Đích thật là như mộng. Không những đời người như mộng, thiên nhân cũng như mộng, Phật và Bồ Tát vẫn là như mộng. Anh đem những thứ đó cho là thật thì sai cả. Vì sao lại có những sai biệt cho nhiều như vậy? Có thật pháp giới đi chánh đăng nghiêm sai biệt như vậy. Phần trước của bổn kinh đã giảng qua, hôm qua chúng ta cũng đã học qua đoạn kinh văn này. Nhất thiết hiền thánh, dài dĩ vô vi pháp, nhi hữu sai biệt. Đây là nói về Phật và Bồ Tát. Vì sĩ anh sẽ hỏi, thật pháp giới hoặc lục đạo luân hồi làm sao mà có? Lục đạo luân hồi là lấy hữu vi pháp mà có sai biệt. Một cái là lấy vô vi pháp mà có sai biệt. Từ pháp thân đại sĩ, từ viên giáo sơ trụ đến diệu giác, 41 vị pháp thân đại sĩ, họ là lấy vô vi pháp mà có sai biệt. Giờ đây có thể biết lục đạo pháp giới là lấy hữu vi pháp mà có sai biệt. Hữu vi pháp là gì? Là nhân nhân quả quả. Cho nên quý vị nhất định phải biết vạn pháp giai không, mộng huyễn bào ảnh, duy hữu nhân quả bất không. Vì sao bán nhân quả chẳng không? Nhân quả là năng biến. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là sở biến. Nó vì sao mà biến? Là nhân quả biến. Khởi tâm động niệm đều đang tạo nhân, đều đang tạo tác. Đừng nói là ngôn ngữ tạo tác, chỉ cần động một niệm thì cũng đã là tạo tác. À, tạo tác